Đế Bá, chương 3171, Tân Tiên Đế, góc truyện audio.com. Không chỉ một mình Lý Thất Giả cảm nhận được cửu giới tiên đế mới mà những đại đế tiên vương 13 châu khác cũng cảm nhận được. Lúc này 13 châu xuất hiện vầng sáng, không gian gợn sóng lăn tăn. Người bình thường không phát hiện được biến hóa nhỏ bé này, thế nhưng đại đế tiên vương thì khác, bọn họ cảm nhận được biến hóa vô cùng nhỏ bé này. Có đại đế tiên vương suy tính, biết ngay cửu giới có tiên đế mới. Bọn họ suy tính xong cũng không khỏi giật mình, bởi vì cửu giới tiên đế đời này tới sớm hơn tưởng tượng. Bọn họ cũng không biết cửu giới đã xảy ra chuyện gì. Vì sao cửu giới lại sản sinh tiên đế mới nhanh như vậy? Vì sao cửu giới tiên đế lại đi đến thập giới sớm như vậy? Đại đế tiên vương ở thập giới rất tò mò, bọn họ cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Có đại đế tiên vương quan sát 13 châu, thậm chí suy tính tọa độ cửu giới tiên đế mới xuất hiện ở 13 châu. Thậm chí có đại đế tiên vương cấp cao đã suy tính ra tọa độ cửu giới tiên đế mới sẽ xuất hiện. Thế nhưng cửu giới tiên đế xuất hiện càng có nam đế đích thân đi đón cửu giới tiên đế mới. Vì vậy những đại đế tiên vương đã tính được tọa độ cửu giới tiên đế mới sẽ xuất hiện không dám hành động dại dột. Bởi vì thế gian đều biết nam đế là đệ tử của âm nha. Nam đế đích thân đi đón cửu giới tiên đế mới cũng đại biểu cho thái độ của âm nha. Đương thời, âm nha đồ vạn thế, ngay cả đại đế tiên vương cũng phải run rẩy. Còn ai dám vi phạm ý chí của âm nha, ngay cả thế đế cũng không địch lại âm nha thì những người còn lại sao dám đối đầu âm nha, làm vậy chẳng khác tự tìm đường chết, tự rước cái chết vào mình. Vì vậy khi nam đế đích thân tới tiếp đón thì tất cả đại đế tiên vương 13 châu đều trầm mặc không dám ra tay. Một khi chọc giận âm nha, hậu quả không cần nhiều lời, e rằng sẽ rất thảm. Âm nha oai phong, thế gian không ai dám chọc. Mới đây vừa giết hơn 10 đại đế tiên vương, giết hắc ám bá chủ chạy thục mạng. Hôm nay ai dám đối đầu với âm nha nữa chứ? Đùng, trước mong đợi của mọi người, tiên quang bắt đầu phun trào, cuối cùng có người đánh vỡ giới ngại đi vào 13 châu. Tiên đế vừa đi vào 13 châu tuy mạnh mẽ thế nhưng dáng vẻ rất chật vật, quần áo của hắn rách nát không ít, có thể đoán được hắn gặp rất nhiều khó khăn khi trèo lên 13 châu. Nhìn thấy cửu giới tiên đế mới giá lâm, đại đế tiên vương 13 châu trầm mặc. Thời đại này, từ sau khi âm nha tới đây thì tam tộc thần, ma tiên dường như bất lợi. Mặc dù thiên tộc đạo long thiên đế gánh chịu thiên mệnh trước nhất, sau đó lại là kim qua, thoạt nhìn thiên tộc chiếm ưu thế. Thế nhưng sau đó nam đế gánh chịu bốn thiên mệnh khiến đại đế tiên vương tam tộc thần, ma tiên cảm thấy áp lực. Bởi vì nam đế có tiềm lực trở thành tiên vương 12 thiên mệnh, huống chi, bây giờ còn có cửu giới tiên đế mới. Nếu như sau này tam tộc thần, ma tiên không xuất hiện thêm vài đại đế thì thời đại này bách tộc sẽ tỏa sáng còn tam tộc thì mờ nhạt. Huống chi bách tộc còn có nhân vật khủng bố như âm nha tọa chấn, càng đè nén tất cả đại đế tam tộc thần, ma tiên không thở nổi. Trong mơ màng, đại đế tam tộc thần, ma tiên dường như nhìn thấy tam tộc bị bách tộc chấn áp vận mệnh. Cửu giới tiên đế mới giá lâm, đại đế tiên vương tam tộc đương nhiên không nhận ra hắn. Cuối cùng cửu giới, góc truyện audio.com. Tiên đế mới được nam đế dẫn đi gặp Lý Thất Giả. Nhìn thấy cửu giới tiên đế mới, Lý Thất Giả không khỏi kinh ngạc. Cửu giới tiên đế mới này cũng coi như cố nhân, từng gặp gỡ Lý Thất Giả, hoặc coi như một nửa kẻ địch. Nam tử này cực kỳ xinh đẹp, đẹp tới mức mê hoặc lòng người. Người này là một mỹ nam tử tuyệt thế, đẹp tới mức không giống nam tử mà giống mỹ nữ hơn. Hắn mặc quần áo màu trắng, thần thái lạnh nhạt giống như một nhành mai trong sương tuyết, không ai có thể hình dung, không bút mực nào có thể miêu tả. Nếu như nam tử này ra oai tiên đế thì vẫn uy hiếp bát phương, khí tức nam nhi cuồng bá hung mãnh. Thế nhưng ở trước mặt Lý Thất Giả, hắn thu hồi oai tiên đế nên mới cảm thấy hắn là một mỹ nam tử xinh đẹp vô song. Nếu như hắn mặc quần áo con gái thì ai cũng tin chắc hắn là một tuyệt thế mỹ nữ. Mai Ngạo Tuyết, nhìn cửu giới tiên đế mới, Lý Thất Giả mỉm cười, nói. Truyền nhân tiễn long thế ra gánh chịu thiên mệnh, không tính bất ngờ. Năm đó Lý Thất Giả từng gặp mỹ nam tử này ở Thạch Dược Giới, còn là một nửa kẻ thù. Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết, truyền nhân tiễn long thế gia, anh trai của Mai Ngạo Nam. So với Mai Ngạo Nam tiếng tăm ngập trời, có dã tâm vấn đỉnh thiên mệnh thì Mai Ngạo Tuyết rất điệu thấp. Thời đại đó có rất nhiều người ở Thạch Dược Giới không biết đến sự tồn tại của Mai Ngạo Tuyết. Ở Thạch Dược Giới, mọi người chỉ biết tới Mai Ngạo Nam. Thế nhưng, Mai Ngạo Nam từng tranh giành thiên mệnh lại không trở thành thiên đế, còn Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết điệu thấp lại trở thành tiên đế, tuy cũng khiến người khác bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự tính. Ngạo Tuyết bái kiến đại nhân, sau khi nhìn thấy Lý Thất Giả, hắn không bày vẻ đại đế tiên vương mà lại cúi người chào Lý Thất Giả. Tiễn Long thế gia cũng coi như trở thành truyền thừa một môn bốn đế. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, xem ra lão tổ nhà các ngươi chỉ điểm ngươi không ít. Là Đồ Huyền báo với ngươi đúng không? Bẩm đại nhân, Đồ Huyền lão tổ cùng Thạch lão có lời thăm hỏi ngài. Mai Ngạo Tuyết lại cúi đầu với Lý Thất Dạ. Mặc dù Mai Ngạo Tuyết đã là tiên đế thế nhưng hắn chưa có tư cách biết được thân phận của Âm Nha. Thế nhưng Đồ Huyền lại nói với Mai Ngạo Tuyết một vài bí mật. Năm xưa Đồ Huyền từng tham gia trận chiến ở Thần Thú Thiên Vực, sau khi Lý Thất Dạ tiêu diệt Đề Thiên Cốc hắn còn đến bái kiến Lý Thất Dạ, biết được thân phận Âm Nha của Lý Thất Dạ. Thì ra ngươi với muội muội của ngươi có chung sư phụ. Lý Thất Dạ gật đầu mỉm cười, không mấy bất ngờ. Thạch lão trong miệng Mai Ngạo Tuyết chính là sư phụ của Mai Ngạo Nam, cũng chính là người đã từng làm thành vệ trưởng ở Bệ Ngạn Thú Thổ. Sau này hắn trở thành người hộ đạo của Mai Ngạo Nam. Khi Mai Ngạo Tuyết trèo lên thập giới, lão tổ Tiễn Long Thế Gia Đồ Huyền cùng người đá nói với hắn thân phận của Lý Thất Dạ, cũng nhắc nhở Mai Ngạo Tuyết nương nhờ Lý Thất Dạ. Chỉ cần Lý Thất Dạ che chở hắn thì dù có đại đế tiên vương mạnh mẽ cách mấy muốn đuổi giết hắn thì Lý Thất Dạ cũng có thể đảm bảo hắn bình yên vô sự. Lý Thất Dạ nhìn Mai Ngạo Tuyết nói chậm, cửu giới tiên đế mới, trong lòng ta có vài nhân tuyển, muội muội của ngươi là một trong số đó. Thế nhưng làm ta kinh ngạc đó là ngươi lại đi trước một bước. Không dối gạt đại nhân, muội muội của ta còn phủ bụi chưa xuất thế. Gocchuyenaudio.com, nếu không đời này ta khó tranh nổi. Mai Ngạo Tuyết khiêm tốn, năm đó Mai Ngạo Nam không địch nổi Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ phô bày thủ đoạn vô địch thì Mai Ngạo Nam biết nàng không có cơ hội trở thành tiên đế, nàng không có tư cách giành thiên mệnh với Lý Thất Dạ. Bởi vậy, khi Lý Thất Dạ gánh chịu thiên mệnh, Mai Ngạo Nam nghe lời sư phụ, nàng lựa chọn bỏ qua thời đại này, phủi bụi bản thân mình, Mai Ngạo Tuyết cũng phủi bụi cùng. Thế nhưng Mai Ngạo Tuyết xuất thế sớm hơn nên đi trước một bước, bước lên đỉnh cao, gánh chịu thiên mệnh, trở thành tiên đế. Từ đây, Tiễn Long Thế Gia nhanh chân hơn mọi người, trở thành truyền thừa một môn bốn đế. Phi Tiên Giáo bị tiêu diệt còn Tiễn Long Thế Gia thì trở thành một môn bốn đế, tương lai rất triển vọng. Đừng khiêm tốn, tư chất của ngươi không kém muội muội ngươi. Có điều ngươi không có hùng tâm như muội muội của ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói chậm, năm đó danh tiếng Mai Ngạo Tuyết kém xa Mai Ngạo Nam nhưng không có nghĩa Mai Ngạo Tuyết không bằng Mai Ngạo Nam. Trên thực tế thực lực của Mai Ngạo Tuyết không thua kém Mai Ngạo Nam, thế nhưng hắn sống điệu thấp, quan trọng hơn là hắn cực kỳ yêu thương em gái. Có thể nói, Mai Ngạo Nam có dã tâm làm tiên đế thì Mai Ngạo Tuyết đồng ý nhường đường cho nàng, thậm chí còn hộ đạo nàng. Cũng giải thích tại sao Mai Ngạo Tuyết thiên phú không kém gì Mai Ngạo Nam nhưng không nổi tiếng bằng nàng. Trên thực tế, năm đó ở Thạch Dược Giới Lý Thất Dạ cũng coi trọng Mai Ngạo Tuyết. Thế nhưng khi đó Mai Ngạo Tuyết quá bằng phẳng, không có dã tâm vấn đỉnh thiên mệnh. Hắn không ham danh lợi, ưa thích an nhàn, vì vậy mới không có tiếng tăm. Được Lý Thất Dạ khen ngợi, Mai Ngạo Tuyết chỉ mỉm cười, không kiêu không vội. Dù sao hắn trở thành tiên đế một cách chậm mà chắc, hơn nữa thập giới còn có người mạnh hơn nên hắn không tự cao tự mãn, dù sao con đường sau này còn dài. Tương lai đại đạo miên man, tiên đế chỉ là bắt đầu, ngươi còn đường dài phải đi. Nếu ngày sau sơ tâm của ngươi không thay đổi thì ta tin ngươi nhất định rực rỡ hào quang, cửu giới tiên đế chúng ta, không có kẻ yếu. Đều là ngàn chọn một, đều được máu tươi gột rửa. Lý Thất Dạ nói, vãn bối hiểu, Mai Ngạo Tuyết khom người, nói chân thành, Ngạo Tuyết mới tới thập giới, chưa hiểu chuyện, ngày sau còn cần đại nhân chỉ dẫn, còn cần chư vị tiền bối chỉ điểm. Tiễn Long Thế Gia các ngươi vẫn còn tiên đế, ngươi có thể tới bái kiến. Con đường tương lai, ta tin bọn họ có thể giải thích với ngươi. Lý Thất Dạ nói, Mai Ngạo Tuyết vui vẻ, không ngờ hắn còn có thể gặp được tiên đế lão tổ của Tiễn Long Thế Gia ở thập giới. Cách chương.